Chương 578, Ngọc Hoàng Đại Đế Trí Ngộ Nam Toàn Bộ Vũ Trụ. Trên cơ bản có thể chia làm 3 bộ phận. Tại vũ trụ bên ngoài, toàn bộ là vô tận tiểu thế giới, một cái lần lượt một cái, căn bản hằng hà có bao nhiêu. Mà ở cái vũ trụ này chính giữa khu vực, tức thì toàn bộ là trung cấp thế giới, trong đó cũng xen lẫn một ít đặc biệt cường đại tiểu thế giới, hoặc là đặc biệt nhỏ yếu cao cấp thế giới. Mà ở cái vũ trụ này trung tâm, tức thì toàn bộ là cao cấp thế giới. Đương nhiên cao cấp thế giới số lượng vô cùng có hạn, nhưng là bọn họ thể tích cũng là tương đối khổng lồ. Với tình huống bình thường, một cái cao cấp thế giới thể tích đích là trung cấp thế giới mấy trăm lần. Mà ở tất cả cao cấp thế giới rất trung tâm, chính là 6 đại thần quốc, vốn là 9 đại thần quốc. Khi lần này tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, củng cố thần quốc thế lực chỗ tinh cầu sẽ bị di động đến rất trung tâm vị trí. Bất vì thần quốc tư cách sẽ bị dời ra, phương này vũ trụ chính là chỗ này. Sau một cái vô cùng sự thật thế giới, tại 6 đại thần quốc trung tâm, chính là một cái hư vô thế giới. Đương nhiên, cái này hư vô thế giới còn có cái khác danh tự, chính là vẫn lạc chi mộ. Cho nên phương này vũ trụ có thể lý giải thành 6 đại thần quốc, quay chung quanh vẫn lạc chi mộ xoay tròn. Cao cấp thế giới quay chung quanh 6 đại thần quốc, trung cấp thế giới quay chung quanh cao cấp thế giới, tiểu thế giới quay chung quanh trung cấp thế giới. Trong đó bàn cổ giới chính là vô số tiểu thế giới chính giữa, tương đối cường đại một cái. Cho nên bàn cổ giới vị trí rất tới gần trung cấp thế giới chỗ khu vực. Bất quá bàn cổ giới cũng không phải thực lực cấp dưới thế giới, mà là một mình tồn tại. Cho nên Tôn Ngộ Không nếu muốn trở lại bàn cổ giới, liền cán thông qua truyền tống trận đi vào hoàn toàn thế giới cấp dưới một cái tiểu thế giới, sau đó lại bay qua đi. Tại đây vũ trụ bên ngoài không gian, đại đạo thánh nhân có thể làm được hư không ngao du, cho nên đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng không phải việc khó gì. Đang mượn trợ kim cô bổng sức mạnh, không ngừng điên cuồng, đã bay 2 ngày 2 đêm về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục đi tới bàn cổ giới bên ngoài. Nhìn viên này quen thuộc màu xanh da trời tinh cầu, Tôn Ngộ Không nội tâm kích động không hiểu, trong lúc nhất thời thậm chí có loại không biết làm sao cảm giác. Đây chính là gần hương tịnh càng e sợ a. Nhưng là đối với cái này bên trong tử niệm còn có sư huynh đệ thấp thỏm nhớ mong, cuối cùng vẫn còn đánh bại loại này khẩn trương tâm tình. Tôn Ngộ Không trở mình một cái bổ nhạo, đã hướng về bàn cổ giới bay đi. Khi Tôn Ngộ Không tiến vào bàn cổ giới phạm vi về sau, lập tức liền nghi hoặc nhíu mày. Lúc này Tôn Ngộ Không tu vị thực lực, tuy nhiên bị ngũ thái thần thạch phong ấn, đã đến đại đạo thánh nhân trình độ. Nhưng là cảnh giới của hắn, nhưng vẫn là tám văn chí tôn trình độ. Hơn nữa thiên địa đạo nhãn tồn tại. Cho nên Tôn Ngộ Không lập tức liền phát hiện bàn cổ giới biến hóa, khi nào biến mất, mà không thể cảm nhận được khí tức của Hàng Nga trong toàn bộ thế giới này. Kỳ lạ thay, làm sao thiên đạo có thể biến mất được? Theo lý mà nói, chỉ khi một thế giới sắp hủy diệt, thì thiên đạo mới có thể sụp đổ. Nhưng rõ ràng nơi đây không hề có dấu hiệu sụp đổ nào. Thật kỳ quặc, ồ, thiên định vẫn còn. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng Ngọc Đế đã sống lại, hóa ra là tên ngốc bát giới này. Ha ha ha, xem ra sau khi ta chết, nơi đây đã xảy ra nhiều biến cố lớn. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đột nhiên đảo mắt, khóe miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn lại che giấu tu vi của mình, nhưng không hoàn toàn. Hắn hạ thấp tu vi xuống cảnh giới Đại La Kim Tiên, rốt cục đã trở về, và bắt giới tên ngốc này dường như sống rất thoải mái. Nói chậm, không đi trêu chọc hắn một chút, thì sao phụ lòng ta chuẩn bị đại lễ cho hắn đây? Nói xong, Tôn Ngộ Không lại lao vút đi, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thiên đình. Vừa rồi, bằng vào thần thức cường đại của Chí Tôn Tán Văn cùng thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không đã quét qua toàn bộ bàn cổ giới. Hoa Quả Sơn bình yên vô sự, Hoa Quả Sơn bình yên vô sự. Và trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Phạm Hinh đã hóa thành hình người. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không còn nhìn thấy bạn đạo viên của thiên đình, thân thể sư phụ vẫn được bảo trì nguyên vẹn như trước khi hắn rời đi. Tại cực bắc chi địa, đại ca Ngưu Ma Vương đang so tài với bác thần viên. Dưới đáy Tây Hải, Kiểu Bạch Long đang luyện tập thủy quân. Không chỉ vậy, Tôn Ngộ Không còn phát hiện Tây Thiên Linh Sơn đã được khôi phục, chỉ có điều thiếu đi rất nhiều Phật Đà. Tại địa phủ, mọi thứ vẫn bình thường, Địa Tạng Vương đang ngồi niệm kinh. Ban đầu, Tôn Ngộ Không nghĩ rằng sau khi mình chết, Hàng Nga, hóa thân của thiên đạo, sẽ quấy rối bàn cổ giới. Tuy nhiên, bát giới có thể không sao, nhưng những người khác chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm trước độc thủ của Hàng Nga. Nhưng bây giờ nhìn ra, mọi thứ ở đây hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Bát giới đã trở thành Ngọc Đế mới, và thiên đình cũng có không ít thần tiên. Mặc dù trận chiến chống lại thiên đình trước đây vô cùng thảm khốc, nhưng một số may mắn đã thoát khỏi tai nạn, ví dụ như Bát Tiên và 28 tinh tú trên Điện Lăng Tiêu. Trên Điện Lăng Tiêu, Ngọc Hoàng Đại Đế Trư Ngộ Năng đang cùng các trọng thần bàn luận chuyện triều chính. Bỗng nhiên, một tiếng báo động vang lên, báo, báo, có một người con gái cầu kiến, xưng là kết tóc thê tử của Ngọc Đế Bệ Hạ, tên là Cao Thúy Lan. Trư Ngộ Năng nghe xong, cả người run lên, vội vàng nhảy dựng lên, túm lấy người báo tin, gầm lên, người nói cái gì, nàng ấy tên gì, kẻ báo tin chỉ là một tên lính căn, tu vi chỉ ở cảnh giới địa tiên. So với Trư Ngộ Năng đang ở cảnh giới hợp đạo đỉnh phong, chỉ cách bước vào hóa đạo một bước, quả thực là quá chênh lệch, bị khí thế của Trư Ngộ Năng dồn ép. Hắn sợ hãi đến mức nói không nên lời, chỉ biết trợn mắt nhìn Trư Ngộ Năng. Thấy vậy, Trư Ngộ Năng vội vàng ném hắn sang một bên, lao ra ngoài điện. Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn thận thu liễm khí thế của mình. Nếu như lời của tên lính canh là thật, thì việc hắn sợ Cao Thúy Lan sẽ là một điều tồi tệ. Chỉ chốc lát sau, Trư Ngộ Năng đã đến trước Điện Lăng Tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân hình gầy gò đang đứng quay lưng về phía hắn. Nhìn vóc dáng, mái tóc, trang phục, không phải là Cao Thúy Lan, người con gái xinh đẹp mà hắn gặp gỡ trước đây, thiên kim của trang chủ Cao Lão Trang hay sao? Nước mắt tuôn trào trong mắt Trư Ngộ Năng, cả người run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi theo sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh, đã 14 năm trôi qua, khi đến Tây Thiên tưởng chừng như đã được tự do. Nhưng hắn lại bị Phật Tổ Như Lai phong làm Tịnh Đàn sứ giả. Hắn luôn muốn quay về Cao Lão Trang để gặp lại Thúy Lan, nhưng lại không thể. Khi đó, cả năm thầy trò Đường Tăng đều bị Phật Tổ Như Lai liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm và bị giám sát chặt chẽ. Nếu hắn quay về Cao Lão Trang, hắn tin rằng chỉ ngày hôm sau, toàn bộ dân làng sẽ bị giết hoặc trở thành con tin để uy hiếp hắn. Giống như cách Phật Tổ Như Lai dùng Hoa Quả Sơn để uy hiếp Đại sư Huynh Tôn Ngộ Không vậy. Kể từ khi rời khỏi Cao Lão Trang, Trư Bát Giới chưa từng quay lại, thậm chí không hề nghe tin tức gì về Thúy Lan. Sau này, hắn cùng Đại sư Huynh dẫn dắt yêu tộc phản công Thiên Đình, nhưng bị Phật Môn đánh lén, tổn thương nặng nề, yêu tộc gần như diệt vong. Lại sau đó, trong một trận đại chiến cuối cùng, sư phụ hy sinh, Lão Sa mất tích, Đại sư Huynh cũng bỏ mạng. Duy chỉ có Trư Bát Giới, Trư Ngộ Năng còn sống, hắn liều mạng tu luyện, dung hợp Cửu Dương Kim Ô và Phù Tang Thần Mộc, đột phá cảnh giới Đại Đạo Thánh Nhân, trở thành cường giả hợp đạo, có được thực lực, hắn có thể làm nhiều chuyện. Hắn tìm đến Hằng Nga, đại chiến một phen, đánh bại Hằng Nga, và tách ý thức thiên đạo của thế giới này ra khỏi cơ thể nàng. Sau đó, hắn dùng Phù Tang Kim Ô hỏa thiêu đốt, ý thức thiên đạo thành hư vô, chính là nguyên nhân khiến thiên đạo của thế giới này biến mất. Tiếp theo, hắn tái lập yêu tộc, sửa đổi thiên đình. Và sau khi Tiểu Bạch Long bất ngờ trở về, hai sư huynh đệ hợp sức chỉnh đốn thiên đình, và chính hắn trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, chủ tể thiên đình. Khi Phạm Hinh luyện hóa thành hình người, ba người họ trở thành chúa tể của thế giới này. Lúc này, hắn mới có thời gian đi tìm Thúy Lan. Tuy nhiên, Cao Thúy Lan chỉ là một người phàm tục. Mặc dù trước đây hắn đã cho nàng một nửa nội đan của mình, nhưng thời gian trôi đi cuối cùng hắn cũng không thể bù đắp được sự tàn phá của thời gian. Khi hắn tìm đến Cao Lão Trang, nơi đó chỉ còn là một mảnh núi hoang vu. Thúy Lan, Thúy Lan, Thúy Lan, là ngươi sao? Ta là Trư Cương Liệt A.